This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thính giả vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Như thường mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3:25. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Thi. Và chị Thi hôm nay khỏe không nè?
Cảm ơn Như Tuyền. Rất là khỏe. Như Tiền khỏe không?
Dạ, cảm ơn chị. Như Tiền cũng khỏe. Mặc dù là mình thấy là đã vào thu rồi đúng không? Nhưng mà trời thì cũng bữa mát, bữa thì hơi hầm hầm. Tuy nhiên thì nó cũng khá hơn nhiều so với những ngày hè nóng nực vừa qua. Hy vọng là vài tuần tới thì khí hậu nó sẽ mát hẳn như là mùa thu thực sự như thế ha?
Đúng rồi.
Dạ, hôm nay thì... trong chương trình thuế có những câu hỏi mà Đài đã nhận được thì... Thì đã sẵn sàng để mà tư vấn cho chương trình chưa nào?
Vâng, Như Tuyền cứ hỏi đi.
Dạ.
Thì
và
sẽ
trước
cố
khi
gắng trả lời.
Dạ, gửi đến quý thính giả những câu hỏi này thì Như Tuyền cũng xin nhắc là nếu mà quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những cái thắc mắc về thuế đó thì quý vị cũng có thể gửi về cho Đài rồi chúng tôi sẽ chuyển cho chị Đài Thi trên làn sóng quý vị nha. Và câu hỏi thứ nhất đó là tôi có tài sản ở Việt Nam nhưng lâu nay không khai báo. Khi đi khai thuế thì ông khai thuế không hỏi gì nên tôi không biết là phải khai. Xin cô giải thích rõ hơn là tài sản nào phải khai. Nếu không khai thì tiền phạt như thế nào ạ?
Đúng là cái đề tài này lúc nào nó cũng là một vấn đề rắc rối cho người Việt mình như Tuyền hả?
Dạ.
Bởi vì đa số mình qua bên này thì là có một số người trừ khi nào mà đi thật là lâu, trước đây lâu lắm rồi chứ còn ngoài ra là những người qua sau này thì họ cũng có một ít tài sản ở Việt Nam á.
Yeah.
Rồi họ nghĩ là họ đã có trước sẵn có lâu rồi, trước khi qua Mỹ, trước khi trở thành công dân Mỹ hoặc là có thể sanh Mỹ, thành thử ra đâu có liên quan gì. Hóa ra bây giờ là khi mà mình mọi người hiểu rõ thêm về cái luật khai báo thì là bắt đầu khi thấy có một số người có vẻ hoang mang. Thì đây là cũng một câu hỏi rất là phổ thông cho cái đề tài này đó Như Tuyền.
Yeah.
Mấy lần trước mình có nói về tài sản gì thì phải khai báo đi thật sự. Thì cũng muốn nhắc lại khai báo đây là mình chỉ khai báo thôi nha, mình không có đóng thuế gì hết. Nhưng mà chính phủ Mỹ họ rất là khôn, họ muốn biết là tiền bạc của mình ở nước ngoài có bao nhiêu. Bởi vì cái vấn đề mà khủng bố với lại... vấn đề mà rửa tiền rồi này kia đó thì có liên quan tới an ninh của nước Mỹ. Cho nên vì lý do đó mà họ ra cái luật này, chứ không phải là họ ra cái luật này đâu để họ mà mình bắt mình đóng thuế. Cho nên là mình cứ khai báo theo đúng như là theo đúng như luật đi. Thì nói về tài sản, thật sự ra là tài khoản thì đúng hơn, về tiền bạc thì nhiều hơn. Chứ còn mà bất động sản hoặc là đồ đạc, dụng cụ, những cái đồ mình xài, xe cộ, nhà cửa rồi cái đó thật sự là... chính phủ Mỹ họ không có quan tâm vấn đề đó. Bởi vì những cái đó thì mình cũng đâu có làm chuyện có liên quan tới an ninh của nước Mỹ được. Ví dụ như mình có căn nhà, Mỹ cũng không cần biết mình có một căn hay 10 căn. Nếu mà căn nhà mình ở đó thì họ cũng không có cần biết đâu. Nhưng mà nếu mình cho mướn, mình có thu nhập hoặc mình có lời cái gì thì đó đương nhiên là mình phải khai thu nhập đó. Đó là cái bổn phận của công dân Mỹ ở đây là có thu nhập là phải khai. Còn mà khai mà mình không có thu nhập mà tự nhiên mình có một chục căn hay một có một con một khu chung cư 100 căn cũng vậy, thì nếu không có thu nhập thì họ cũng không có cần phải biết. Nhưng mà khai báo ở đây là khai báo đa số 99% là tài khoản ở trong nhà băng. Bởi vì cái tiền đó là mình có thể rút ra ngay lập tức, và mình có thể làm những cái chuyện mà mình cần làm. Còn những chẳng hạn như là những cái mà cũng có tương tự như vậy là cổ phiếu, là mình cũng có thể bán ngay tại chỗ và mình dùng tiền đó để mình làm cái chuyện gì đó. Thì chính quyền Mỹ họ quan tâm với những gì mà quý vị có thể lấy tiền mặt ra được liền, thì họ muốn mình khai báo những cái đó. Thì tài khoản, cổ phiếu, đầu tư vào những cái công ty mà hay chia phần lời cho mình, rồi có cái gì nữa, thí dụ tài khoản của mình không phải là do mình đứng tên, nhưng mà do gia đình của mình đứng tên ở bên Việt Nam, rồi họ cộng tên của mình vào, không biết giấy tờ bên đó nó khác bên này như thế nào nha, chứ họ cộng tên mình vào để mà giống như mình có chữ ký thôi, nếu mà có chuyện gì đó khẩn cấp đó, thì mình có thể vào mình ký để mình lấy tiền ra, hoặc mình giải quyết một vấn đề gì đó. Thì khi mà mình có cái quyền ký tên lấy tiền ra thì coi như là chính phủ Mỹ họ coi cái đó là tài khoản của mình, thì cái đó là mình phải khai báo. Nói tóm lại đó, cái gì mà có liên quan nhiều tới tiền mà mình có thể rút ra được liền thì chính phủ họ muốn mình khai báo. Tiền điện tử, không biết Việt Nam mình trong cái phần cổ phiếu nó có tiền điện tử không ha?
Hình như có đó chị, bây giờ có.
Có hả?
Dạ. Cái em đó thì lâu quá không về Việt Nam, nhưng mà mình thỉnh thoảng mình lên trung web mình đọc tin tức đó thì mình có nghe người ta bàn tán về cái tiền điện tử. Thì chắc tiền là có. Dạ.
À vậy. Cái đó phải khai. Là bởi vì tiền điện tử mình có thể bán ra được liền. Mình cầm tiền trong tay được liền. Thì nói chung á, là khi mà quý vị có quan tâm thì quý vị hỏi cái người mà khai thuế cho quý vị, nếu họ có kinh nghiệm về khai báo những cái tài khoản ở nước ngoài này đó, thì họ sẽ nói rõ hơn cho quý vị là tùy theo quý vị có cái gì, cứ đưa cho họ hết đi, rồi họ sẽ, trong nghề mà họ bắt buộc, họ không hiểu thì họ phải tìm hiểu, thì họ sẽ giải thích, sẽ trả lời được cho quý vị. Chứ bây giờ thì cũng không biết là quý vị có cái gì để mà mình trả lời nó cụ thể. Thì nói chung là cái gì mà tiền mà mình lấy ra được liền đó, thì chính quyền Mỹ họ rất muốn mình khai báo. Nhưng mà phải là mình phải có trên 10.000 đô trở lên. Bất cứ, ví dụ như trong nguyên một năm, đầu năm mình bỏ 10.000 đô vô vì chuyện gì đó, mình bỏ tiền vô đặng mình sẽ mua bán cái gì đó. Rồi mình lấy ra trong vòng một ngày hay một tuần hay một tháng sau, mình vẫn phải khai báo. Rồi ví dụ mình để tiền nguyên một năm, rồi tới cuối năm, tới là ngày 31 tháng 12, cái mình rút tiền ra hết, không còn gì hết, mình cũng phải khai báo. Tức là họ nói bất cứ lúc nào, dù tiền nằm trong cái tài khoản của mình, chỉ một giây thôi, một phút thôi, mà có 10.000 đô trở lên, thì mình phải khai báo. Thì có cô bạn, cổ chuyển tiền từ bên Mỹ, từ trong cái tiền tài khoản nhà băng, saving account của cổ bên này, cổ chuyển qua Việt Nam, đặng mà cổ định mua đầu tư gì bên Việt Nam, thì cổ phải mở cái một tài khoản ở bên Việt Nam đứng tên cổ, đứng tên mẹ cổ, tại mẹ cổ ở Việt Nam, nhưng mà cổ phải đứng tên chung, bởi vì rằng mà cổ có gì cổ còn mua bán cho nó dễ. Thì cổ không có khai báo thì Thi nói cái luật là nó bắt như vậy, Thi không có đóng thuế, nên cổ mới nói với Thi. Thì hình như là Thi có kể chuyện này rồi, cổ nói là cái chuyện đó rất là vô lý, bởi vì tiền này là tiền của cổ, cổ đi làm hãng lãnh lương lãnh sát mỗi 2 tuần, rồi cổ để dành, rồi bao nhiêu đó cổ có, bao nhiêu đó cổ chuyển về Việt Nam, cổ mua bán cái gì đó, tiền của cổ mà tại sao chính phủ Mỹ là nghi ngờ cổ rửa tiền hay làm chuyện gì đó. Thì Thi giải thích với cổ, cũng như bây giờ Thi giải thích lại với quý vị, nếu mà có ai chưa nghe những cái show trước á, thì Mỹ họ không quan tâm cái tiền đó ở đâu ra, tiền của mình hay tiền ai cho, hay tiền mình lượm trên trời dưới đất gì cũng được, Mỹ không quan tâm ở đâu ra. Đương nhiên là nếu họ hỏi thì mình có bằng cớ thì chuyện đó cũng của mình, nhưng mà họ không hỏi. họ chỉ muốn biết là mình có tiền để ở những cái nhà băng ở nước ngoài hay không. Thụy Điển, Thụy Sĩ là số 1 giấu tiền á, rồi những cái nơi châu Âu, rồi Việt Nam, rồi những này chỗ này chỗ kia, thì họ muốn biết là mình có để tiền ở bên đó thì là mình phải khai báo vậy thôi. Cho nên là rồi có những người cũng hỏi Thi là những người mà qua sau này á, tiền của họ có sẵn, tài khoản họ có sẵn trước đây, trước khi họ trở thành công dân Mỹ, thì tại sao họ bắt khai những gì họ có trước đó? Thì cái khổ là khi mà trở thành công dân Mỹ rồi á, thì mình phải theo luật Mỹ thôi. Dù là mình có những cái này trước đây, nhưng mà ngay cái ngày mình trở thành công dân Mỹ, ngay cái năm đó, thì là coi như là mình dính vô cái luật đó của Mỹ rồi, thì mình phải khai báo. Rồi có những người hỏi là ông chồng thì thật sự là có một anh, ảnh ở đây độc thân, ảnh không có tài sản gì ở bên Việt Nam hết. Nhưng mà ảnh đi về Việt Nam, ảnh quen với một cô nào đó, cô đó có tài sản ở bệnh, tài khoản chứ quên, xin nói lộn tài khoản. Thì khi mà ảnh lấy cổ qua bên này á, thì vợ chồng khai thuế chung á, hồi đó mình có nói chuyện khai thuế chung hay riêng là bất lợi hay là lợi chỗ nào đó như tiền.
Yeah, yeah.
Thì đây là cái điểm bất lợi, nếu mà ảnh, nếu mà cô vợ hay là anh chồng không muốn khai báo cái tài sản của cô vợ ở bên Việt, tài khoản của cô vợ bên Việt Nam, thì là nên khai thuế riêng ở bên này. Dù là đã là vợ chồng ở bên này rồi, nhưng mà nên khai thuế riêng. Khai như vậy thì là cổ chịu trách nhiệm cổ. Nếu mà cổ không chịu khai báo thì sau này sợ thuế phạt, phạt cổ, không có phạt cả hai vợ chồng. Còn có một chuyện nữa là ví dụ như có những người họ lấy vợ bên nước ngoài, nhưng mà vợ chưa có qua bên này, còn ở bên nước ngoài. Thì nhất là châu Âu á, hay là bên Mỹ, khi nói đây là những trường hợp của người Mỹ, họ lấy vợ nhưng mà đưa chưa cưới đã qua bên này ở, thì họ có quyền, họ có quyền nha, không có cần khai cô vợ ở bên đó, có quyền khai, họ chỉ ở bên này thôi, không dính líu tới cô vợ. Muốn khai cô vợ thì khai, cô vợ chưa qua bên này thì chưa được số an sinh xã hội, cho nên là cũng chưa khai thuế được bên này. Nếu mà không muốn khai thì thôi, Mỹ cho mình miễn cái đó. Nhưng mà khi mà đã vợ chồng chính thức rồi, cổ qua bên này có an sinh xã hội rồi, cổ phải theo luật bên Mỹ. Cho nên bây giờ mình quay lại vấn đề mà tài khoản Mỹ, hoặc khi mình biết dụng ý của họ thì mình cứ khai báo đi. Khi mà mình không khai báo, cách đây thi nghĩ khoảng mười mấy năm, Mỹ nó ra một cái luật là nó cho mình, nó khôn lắm, nó cho mình tình nguyện khai đi, tình nguyện đầu thú chứ quên, nói lộn,
là tự giác khai thuế.
Có những
đó,
người
hả?
tự giác khai, tại vì có những người họ cách đây mười mấy năm, có những người họ Mỹ đó nha, những tay mà tỷ phú với triệu phú, họ giấu tiền ở bên Panama với lại bên Thụy Sĩ, Thụy Điển nhiều lắm. Thì Mỹ nó mới ra cái luật đó mười mấy năm đây, nó nói rằng là tự đầu thú đi, tự khai đi, thì cái tiền phạt nó sẽ giảm rất nhiều. Nó sẽ phạt mình nhưng mà nó sẽ giảm rất nhiều, và nó sẽ không kết tội mình là gian. Là bởi vì khi mà như Tuyền giấu tiền ở bên nước ngoài như vậy bao nhiêu năm nay không ai biết, thì Mỹ nó đã có đủ bằng cớ là mình gian rồi. Khi mình không khai thuế hoặc mình làm cái gì mà có một cái thời gian lâu, chẳng hạn như không khai thuế khoảng 5 năm trở lên, là Mỹ nó đủ bằng cớ để nó nói mình gian, và nó kết tội mình gian thì nó phạt nặng lắm, với lại nó sẽ đưa mình ra tòa rồi vô tù rồi này kia. Còn mà khi mà nó không có bằng cớ là mình gian, cố tình gian lận á, thì nó chỉ phạt mình cái tiền phạt vậy thôi chứ không có vấn đề tù tội trong này. Thì cái vấn đề cái mười mấy năm trước, cái vụ mà luật Mỹ nó rất là lỏng lẻo, là dân giàu cứ giấu tiền ở bên kia rất là nhiều, cho nên khi mà Mỹ ký hiệp ước với những nước đó rồi đó, là coi như là đâu còn giấu được nữa. Thì Mỹ nó cũng cùng lúc đó nó cũng ra một cái luật luôn, là nó nói tự đầu thú đi, tự báo đi, thì nó phạt nhẹ hơn. Thì lúc đó có một số người cũng ra khai. Bây giờ cái luật mà khai báo tài khoản ở nước ngoài cũng mới ra đây thôi chứ không lâu. Và bây giờ Mỹ nó cũng áp dụng một cái sự mà nó là sự khoan hồng, khoan dung, khoan hồng, những chữ đó xài sao cho đúng như tiền. Khoan dung hả?
Nếu mà có tội rồi thì mới gọi là khoan hồng. Nếu bị kết tội rồi mà được tha thì mới gọi là khoan hồng, đúng không chị?
Nhưng mà chắc vậy.
Còn khi mà không có tội đó thì em cũng không biết dùng ở đây là chữ gì. Có lẽ là cái luật của nó sẽ
đúng rồi. Thì nó cũng tương tự như vậy, tức là nó có một cái chương trình mà quý vị tự không biết tại chỉ tự đầu thú đi, tự mình tự khai đi thì có thể là nó vẫn phạt, nhưng mà
cái này mình phải
chắc chắn
là...
nó sẽ phạt. Sự khoan dung đó, nó chắc chắn là nó sẽ phạt mình, bởi vì cái đó là cái luật. Nhưng mà cái tội mình cố tình gian giấu với là gian thì cái đó nó sẽ nhẹ tay, nó không làm vậy. Có người hỏi Thi là bây giờ bao nhiêu năm nay không khai rồi, bây giờ khai, tức là tự động mình lòi ra như vậy rồi nó sẽ quay về những năm trước rồi nó phạt mình. Cái đó cũng có luôn, cũng có thể luôn. Nhưng mà Thi nói với cái gì đây, trong năm nay nha, mới cách đây mấy tháng thôi, hình như là tháng 8 á, Thi không nhớ chắc lắm, mà tháng 8 á, thì có một cái ông người Mỹ, họ không phải người ngoại quốc, ổng nhưng mà ổng là người châu Âu, nhưng mà ổng ở Mỹ lâu rồi, ổng là quốc tịch Mỹ thì coi như cũng giống như người Việt mình đi. Ổng có tài khoản mấy cái, là hình như 5-7 cái tài khoản bank account đó ở bên châu Âu, mà mỗi một cái như vậy đó có trên 10.000 đô. Thì khi mà cái luật Mỹ nó phạt là nó phải, từ sở thuế nó được quyền phạt như vậy, mỗi một tài khoản mà như Tuyền không khai là nó phạt 10.000 đô cho mỗi năm, cho mỗi tài khoản. Như ông trường hợp ông đó, ông có 5-7 tài khoản gì đó, mỗi cái trên 10.000 đô, thì mỗi năm nó phạt ổng như vậy là 70.000 đô, là bởi như là có 7 tài khoản, mỗi khoản phạt 10.000, thì 7 cái 70.000, mà ổng làm như vậy mấy năm trời, ổng không có khai báo là ổng không biết, cộng ra là tới mấy trăm ngàn. Cho nên là ông thấy không có công bằng khi mà ông không biết cái luật đó, thật sự là ông vô tình. Và ông có rất nhiều bằng chứng, cũng như là luật sư của ông cãi cho ông có rất nhiều bằng chứng để thấy là ông toàn toàn vô tình. Và sở thuế họ có quyền nương tay, họ vẫn phạt, họ có quyền nương tay, nhưng mà ông không nương cho ông. Cho nên ông thưa sở thuế ra tòa, thì ông thắng. Ông thắng thì là sở thuế nó có một cái option, tức là nó có một cái sự lựa chọn này. Nó có thể nương tay quý vị, ví dụ như quý vị có tài khoản khoảng chừng, thì nói bây giờ mình nói 3 cái tài khoản đi bên Việt Nam. Mỗi cái như vậy là 20.000 đô, thì 3 cái là 60.000 đô. Thì một năm không khai thì sở thuế nó có quyền phạt 30.000 đô. Tại vì 3 cái mà như Tuyền, phải không? Nhưng mà sở thuế nó cũng được quyền gom 3 cái lại thành một cái, bởi vì nó nói là mình, nó có thể cho rằng mình không biết luật, cho nên thôi coi như phạt một lần không biết, bao nhiêu tài khoản không cần biết, một lần không biết thì phạt 10.000 cho mỗi năm. Cho nên là cái đó là cái phạt nhẹ nhất mà có thể nó phạt đó, mà nó cũng có thể phạt 10.000 cho mỗi tài khoản luôn. Thì cái luật đó sở thuế nó vẫn áp dụng nha, không có gì thay đổi. Còn cái vấn đề cái ông kia cũng ra tòa mà ông thắng á, thì tòa bắt sở thuế phải nương tay với ổng và sẽ phạt ổng là mỗi năm 10.000 thôi. Ổng có 7 tài khoản nhưng mà phạt 10.000 cho mỗi năm không khai báo thôi. Tức là bao năm không khai báo, như 4 năm thì nhân 4 năm lên thành 40.000 thôi, không được hơn. Thì ổng thắng cái trường hợp đó. Cho nên khi kể đây thì kể ví dụ như mình có quá nhiều tài khoản ở Việt Nam và quá bao nhiêu năm mình không khai, thì mình dựa vào cái trường hợp của cái ông này mới thắng đây á, thì trong cái cộng đồng thuế với nhau họ rất là mừng, bởi vì ông thắng như vậy thì họ sẽ, những người khai thuế đó họ mới giúp cho khách hàng cãi với sở thuế được, là khi mình vô tội, mình không biết luật thì chỉ phạt 10.000 đồng mỗi năm thôi, mà cũng nhiều quá như Tuyền hả? Nhiều quá chứ ha? 10.000 là quá nhiều. Vài năm không khai là mấy chục ngàn rồi. Thì cái đó là cái chuyện cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà thì muốn nói cho quý vị biết đó là sở thuế đang đang lùng mấy cái này chứ không phải là họ lầm lơ đâu. Chỉ có cái là chưa đụng tới mình thì không biết thôi, chứ còn họ có khi mà quý vị mở tài khoản bên Việt Nam, hay là quý vị là công dân Mỹ, hay là có thẻ xanh ở Mỹ, thì Mỹ đã có hiệp ước với những ngân hàng ở Việt Nam rồi là phải báo cho sở thuế. Sở thuế nhà báo thẳng cho sở thuế biết là ai có tài khoản gì ở bên đó. Sở thuế họ biết đó. Không biết là, thì họ đương nhiên là lúc nào cũng thiếu nhân viên, thiếu nhân sự đó, cho nên họ chưa tới đụng tới mình thôi, chứ còn họ biết hết đó. Cái tiền phạt đó, như Tuyền hồi nãy như Tuyền có hỏi đó, thì cái tiền phạt nó nặng thật đó. Khi thấy nhiều khi mình có vài trăm ngàn ở bên đó thì không nói gì, mà mình chỉ có mười mấy hai chục ngàn đô mà để cho nó phạt mình 10 ngàn thì rất là ổn. Mà trong khi mình khai báo á, thật sự chỉ khai báo thôi chứ đâu có đóng thuế đồng nào. Chỉ có cái là khi đi khai á, thì nó hơi tốn tiền một chút, tại vì cái mẫu này là cái mẫu nó cũng hơi rắc rối, mà cũng không phải là nhiều người biết khai, thì cái đó hơi tốn tiền cho mình. Cái đó là khi công nhận là có. Chứ còn mà
như vậy là năm nào cũng phải khai báo hết hả chị, hay là mình khai báo một lần thôi?
Năm nào mà có tiền báo. Trong đúng năm nào có tiền bên đó là phải khai hết.
Như thế thì nếu mà có không nhiều tiền đó, như là chị nói có mấy chục ngàn thôi mà năm nào cũng phải khai hết, trong khi đó là cái tiền cố định của mình cũng tốn tiền chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Mà không khai thì không khai báo thì sẽ bị phạt, đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà Mỹ họ muốn mình rút hết tiền ở đem về Mỹ, thì lúc đó mình không còn khai báo nữa, thì mình tiền nó nằm trong nước Mỹ rồi. Thành thủy ra đúng vậy đó, thì thấy cái luật đó nó làm sao đó, nhưng mà vì vấn đề an ninh của nước Mỹ họ ra luật đó thì mình chịu thôi, chứ bây giờ làm sao. Nhưng mà có một cái này là Nhi Tuyền cũng như là quý vị, khi muốn nói một điều này không có ai để ý, khi quý vị khai thuế ai cũng vậy, cái mẫu 1040 1040 của mình, khi mình khai thuế nó có hai câu hỏi, dù là cái dịch vụ văn phòng khai thuế cho mình họ không hỏi mình, nhưng mà họ phải hai câu hỏi đó phải trả lời. Mình trả lời chứ không ai hết trơn á. Nhiều khi mà những người khai thuế họ không hỏi mình thì không biết thôi, chứ câu đó bắt buộc phải trả lời. Câu thứ nhất á, là hỏi mình có tài sản ở nước ngoài hay không.
Tài sản,
bắt buộc
rồi.
Phải trả lời cái câu đó. Câu thứ nhì là mình có mua bán nhận, ai tặng mình cũng vậy nha, mình nhận nó đo tiền quà, tiền tặng, tiền ai trả cho mình bằng cái tiền điện tử, mua bán nhận, làm gì làm có liên quan tới tiền điện tử hay không. Hai câu đó bắt buộc phải trả lời. Không trả lời không phao thuế được, không khai thuế được, không gửi đi được. Bắt buộc. Cho nên nhiều người họ nói ôi sao họ đâu có biết gì về cái luật này đâu, nhưng mà tại vì văn phòng khai thuế họ trả lời giùm cho nên quý vị không biết thôi. Chứ đáng lý ra cái người khai thuế thì xin lỗi là tôi không muốn nói đụng chạm tới những cái dịch vụ khai thuế nha, phải hỏi. Nhất là người Việt mình, đa số qua người đi vượt biên trước đây thì coi như mất hết tài sản rồi thì không nói, nhưng mà người đi vượt, người qua sau này thường thường có một chút ít gì bên Việt Nam, hoặc là có bà con bên Việt Nam, có người thân, tài sản của họ chứ không phải của mình, nhưng mà họ để tên mình vào để mà lo chuyện hậu sự hay cái gì đó. Bất cứ cái gì quý vị nên hỏi mình, người ta không hỏi mình cũng nên hỏi người ta. Người ta đây là văn phòng khai thuế, họ không hỏi mình thì quý vị cũng nên hỏi là tôi có tài sản bên đó rồi bây giờ khai làm sao, tôi có cần khai hay không. Thì khi mà mình trả lời không năm này qua năm nọ rồi, cái sở thuế họ biết là mình có tài khoản mà mình không khai, thì quý vị trả lời làm sao? Tại nó hỏi tại sao bao nhiêu năm rồi mình cứ trả lời no, tôi không có trên cái mẫu thuế này, và mình ký lên đàng hoàng trước khi mà mình khai cái gửi cái mẫu thuế đó đi. Cũng thì không biết là lỗi ai, nhưng mà theo như Tuyền thấy đó thì có lẽ là đa số những văn phòng khai thuế họ rất là bận, họ ít khi nào mà họ có thời giờ mà ngồi xuống mà giải thích đầu đuôi cặn kẽ hết trơn. Nhất là mùa thuế đó, cho nên là mình đem giấy tờ tới là họ khai xong rồi trả tiền tí đi. chứ làm sao mà giải thích mấy cái chuyện này được, cho nên Thi cũng thông cảm ha, Như Tuyền hả?
Dạ. Thế thì qua chương trình này mà quý vị đang nghe chương trình thì nếu mà quý vị không có tài khoản, không có tài sản hay là không có mua bán bằng tiền điện tử với ngoài nước Mỹ thì nếu mà anh khai thuế cũng không hỏi cũng không sao, nhưng mà nếu có thì phải lên tiếng, có nhiệm vụ lên tiếng để hỏi đúng không?
Đúng rồi. Là bởi vì hai câu đó không trả lời không khai thuế được. Ai đó trả lời giùm cho mình rồi mà mình không hay chứ có trả lời rồi đó. Rồi tại sao mà Thi nói cái vấn đề đó ở đây? Là bởi vì á, chính quyền Mỹ họ sẽ dựa vô những cái câu trả lời của mình để họ, tại vì vấn đề mà họ cho là mình gian, cố tình khai gian để họ phạt cho mình cho thiệt nặng rồi đưa mình vào tù, thì những cái đó đó sở thuế họ phải có đủ bằng chứng, chứ mình không có ngu dại gì đưa bằng chứng gì cho họ, nhưng mà họ có đủ bằng chứng. Thì một trong những bằng chứng đó, tôi nói một nha chứ không phải là cái đó là cái duy nhất, một trong những bằng chứng đó là cái những câu trả lời trong cái mẫu khai thuế hàng năm của quý vị, là quý vị nói đâu no, tôi không có gì hết.
Dạ.
Đó, cho nên luật sư giỏi đó, họ sẽ dựa vào cái tớ là mình tiếng Anh không rành hay gì 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 đó. Nhưng mà sở thuế họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà họ phạt mình nhiều, chứ họ đâu có muốn nương tay đâu. Cho nên là thì quý vị nhớ để ý điều đó nha. Là mình trả lời no trong bao nhiêu năm nay rồi, trong khi mình có tài sản thì sở thuế sẽ dùng một trong những cái đó để mà kết tội mình gian á. Rồi cái thứ nhất, cái đó là thứ nhất nha. Cái thứ nhì, quý vị lưu ý cái này nè, bao nhiêu năm rồi quý vị, thế hạn như bây giờ mình nói Như Tuyền khai thuế năm 2019 đi, thì sở thuế có 3 năm để mà audit mình, tức là kiểm thuế mình. Tức là họ có tới 2019, 2020, 2021, 2022 họ mới có 3 năm là nó mới hết hạn. Mà 3 năm nó không đụng tới mình là thấy mình yên tâm rồi đó, là cho cái năm đó họ chỉ có 3 năm thôi. Nhưng dù là cái năm đó Như Tuyền khai đúng hoàn toàn không có cái gì sai hết á, nhưng mà năm đó Như Tuyền có tài sản ở Việt Nam mà Như Tuyền quên khai báo, thì sở thuế nó họ sẽ khi tới năm 2023 Như Tuyền mới quyết định là khai báo. Tại lúc đó Như Tuyền nói chuyện với Thi, Như Tuyền mới biết là mình phải khai báo. Thì Như Tuyền quay lại năm 2019 để Như Tuyền khai cái mẫu, khai báo cái mẫu đó. Thì sở thuế á, thay vì nó đã tha cho Như Tuyền là nó không bao giờ audit Như Tuyền nữa, tại vì nó hết hạn rồi. Nhưng mà khi mà 2023 mà Như Tuyền khai cái báo cái á, là tự động á, nó cộng thêm 3 năm nữa để nó có quyền audit cái mẫu thuế 2019 của Như Tuyền. Cho nên mình khai báo trễ, không phải khai báo trễ không, mà còn tự động mình cho, tự động mình cho quyền sở thuế gia hạn cái thời gian để mà họ được quyền kiểm thuế mình những năm xưa cũ, bao nhiêu năm trước, năm 2012, 13, 19, 17 gì đó, tự động mình cộng thêm 3 năm.
Rồi,
từ là... cái ngày mình khai báo, cái ngày 2023 Như Tuyền khai báo thì cộng thêm 3 năm, tức là 2026 Như Tuyền mới thoát nạn cái mẫu thuế của năm 2019.
Như vậy cho là qua nó, chương trình này quý vị sẽ hiểu rõ hơn để biết đường giữ giấy thuế của mình. Nếu nằm trong trường hợp giống như vậy đúng không? Còn nếu
đúng
mà
rồi.
Không thì sau
rắc rối quá Như Tuyền
hả?
Tôi cũng nói rất là rắc rối, nó cái này nó gọi là dây như rải má đó. Trời ơi, nó dính tùm lum cái này qua cái nọ qua cái kia. Nhưng mà mình không biết thì thôi, mình biết rồi thì mình cũng khó nói, thì không muốn biết, thì không biết là có nên khuyên mọi người là quay lại từ đầu những năm rồi mình không khai thì nên khai, hay là bắt đầu từ năm nay hay sao, cái đó là hoàn toàn tùy quý vị quyết định. Là vấn đề nương tay hay không nương tay, nương tay hay không nương tay là tùy quyền của sở thuế, chứ không phải là có cái luật nào nó trắng đen rõ ràng, cho nên thì không có dám nói là như vậy. Thì không biết chắc là sẽ bị gì. Nhưng mà luật thì rành ra đó chứ không phải là không có đâu.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay trong chương trình. Hy vọng là qua chương trình này quý thính giả cũng có thể học hỏi thêm ít nhiều kiến thức về thuế vụ. Thật ra thì mình không thể biết hết được giống như là những nhân viên sở thuế như chị Đại Thi, bởi vì được đào tạo học qua bao nhiêu năm rồi ra đi làm với kinh nghiệm của mình nữa, gọi là kinh nghiệm xương máu đó đúng không? Cho nên là Thi sẽ chia sẻ rất là gọn gàng. Tuy nhiên quý vị nằm trong những cái trường hợp mà quý vị nghe cảm thấy là những điều rất là nhiêu khê, rắc rối cho mình, thì quý vị cũng có thể liên lạc với những người am hiểu về thuế mà làm thuế cho quý vị đó, để có thể giải quyết những cái hồ sơ của mình nếu mình nằm trong những trường hợp như thế này. Và Như Tuyền đặc biệt cảm ơn thời gian của chị Đài Thi ngày hôm nay. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào thứ tư tuần tới chị Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền. Chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị Đài Thi.